亲自贵宾，很多新啊的人贵宾，啊人听到话，今日乃中国文艺，话听到话歌人声来唱文，所以人中道古贵宾后面，那么成功人专门组织，人对。Với tư cách là một người văn nghệ, bạn rất thân của Lê Trọng Nguyễn từ mấy chục năm qua, chúng tôi nghĩ rằng quý vị đại diện cho những tinh hoa của tinh hoa trong cộng đồng này về vấn đề văn học, nghệ thuật, trong đó có âm nhạc.Kính thưa quý vị, giờ phút thì nó cũng có hạn bởi vì đêm tưởng niệm Lê Trọng Nguyễn là để dành quý vị thưởng thức những bản nhạc được in ở trong cái tuyển tập Lê Trọng Nguyễn mà chúng tôi viết lời tựa coi như đây là di cảo âm nhạc của Lê Trọng Nguyễn mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta trân quý để giữ lại tất cả những tư tưởng của anhNói về Lê Trọng Nguyễn với những kỷ niệm thì vào năm 1956, 57 hay 58 gì đó có cái hội chợ thị nghè ở Sài Gòn thì tự nhiên tôi đang ở đài phát thanh thì được gọi để dưới thời đệ nhất Cộng Hòa ấy để phụ trách chương trình văn nghệ điều hợp chương trình văn nghệ trong hội chợ thị nghèVà chúng tôi có mời được một cái ban văn nghệ của Nhật Bản, một đoàn ca vũ của Nhật Bản, thì là đoàn Toho Geno. Trong đó có một nữ ca sĩ Nhật Bản rất là duyên dáng, đó là cô Midori Satsuki. Thì cô cũng ngỏ ý cô muốn có một bản nhạc Việt Nam mang tính chất Việt Nam để cô hát.Lời Việt và lời Nhật Bản. Tôi lúc giờ thì chưa thân với Lê Trọng Nguyễn, thế nhưng tôi chọn ngay bài Nắng Chiều và tập cho cô hát và rất thành công. Tên tuổi của Lê Trọng Nguyễn người ta đã biết đến từ thời kỳ kháng chiến, tức là vào năm 45-46, bởi vì anh cũng như chúng tôi thuộc về lớp người lớn lên và trưởng thành trongCái thời điểm 1945, từ chiến khu miền Bắc, chiến khu 1, chúng tôi hoạt động ở đó. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tôi đã ngừng nghe đến danh của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Lúc bây giờ, anh phụ trách cái chi đội văn hóa của Liên Khu 5. Anh là một con người văn nghệ và là một nhà trí thức thời đó. Anh tên tuổi của anh, sau đó anh cũng ra Bắc.Khi tôi đến thăm Bộ Công dân Bộ thì được gặp và được giới thiệu Lê Trọng Nguyễn, tác giả Nắng Chiều, với cái bàn tay siết thật chặt. Và từ đó chúng tôi giao du với nhau trong tình văn nghệ. Anh em một nhà, trong nhóm có hai người mà gốc miền Trung là anh Lan Đài, anh cũng qua đời rồi ở Việt Nam. Lê Trọng Nguyễn cũng gốc miền Trung. Rồi...có anh Việt tức là đại tá Trần Văn Trọng thì gốc ở Long Xuyên người miền Nam, tôi là sinh trưởng ở miền Bắc, thì rồi có thêm Y Vân cũng gia nhập trong nhóm chúng tôi và có anh Hoàng Nguyên cũng là người ở Huế và anh tốt nghiệp về đại học sư phạm, thì phần lớn các anh chị các anh em ở trong cái nhóm ấy cũng đã bỏ chúng ta điLà đi vĩnh viễn, còn trở lại có anh Việt Trần Văn Trọng với chúng tôi. Thì cái kỷ niệm đối với Lê Trọng Nguyễn, tôi thấy rằng anh quả thực là một con người trí thức. Không cứ về văn nghệ, văn hóa nói chung, anh rất thông thạo về văn chương Pháp. Thì trong những câu trao đổi với nhau, anh ít nói, nhưng khi nói đến văn chương, văn nghệ thì anh rất say sưa và rất hay nóiVà rất là tế nhị. Anh có một cái cười mỉm rất là tế nhị. Và người ngoài tưởng rằng anh không có nói với ai cả, sự thực đó là do cái tính khiêm tốn của một kẻ sĩ. Rồi những bài của anh thì trao đổi với nhau để mà sáng tác, khoe nhau tất cả. Khi anh làm giám đốc công ty Sealand ở Đà Nẵng thì cứ một tháng một lần anh bay bằng đường hàng không Việt Nam vào Sài Gòn và gặp anh em chúng tôi, tối đến rủ nhau gọi là đi múa đôi nhảy đầm ở mấy cái đăng sinh của Sài Gòn. Thì anh rất bực mình bởi vì mấy cô Cavalia cứ bỏ chạy chạy bản, thành anh bực mình mà đi chỗ khác. Thế là kéo nhau lại đi chỗ khác, và anh cũng đến có khi anh ngồi uống rượu rất là cô đơn ở trong cái snack bar ở Sài Gòn. Anh tế nhị lắm, và trình độ ngoại ngữ của anh từ Pháp văn, Anh văn rất là giỏi. Anh có những nhận xét rất là tinh tế. Khi anh nói rằng hôm đó ở trong snack bar có hai sĩ quan Hoa Kỳ, nó dắt có một anh dắt một cô gái Việt Nam, thì một anh kia mới hỏi cái anh mới vào cái bảo thừa, "Is she a prostitute?" Thì cái anh đi theo mới bảo, "No, she's only a substitute." Anh nghe những cái nghe được những câu rất tế nhị ấy, anh ấy nhớ lắm. Cũng như là khi xem cái phim A Song to Remember, La Chanson du Souvenir, trong đó nói về cuộc đời của Chopin, thì cái ông là manager cho Chopin lúc bây giờ là Paul Muni vào cái phòng Brian của Paris, là cái phòng người ta kén ghê lắm, mà toàn là những lỗ tai rất thính về âm nhạc. Thế thì ông bầu Paul Muni mới bảo thì nói với cái ông già mà ông chuyên phê bình âm nhạc, thằng bé này nó có lỗ tai lắm, y là đồ loài. Thì cái ông Mỹ già ông bảo, "Mày lấy giang là ông oxy để gió hay, lừa nó cũng có tai chứ đâu có phải cái thằng bé con ấy." Nhưng mà khi mà Chopin đờn lên rồi thì tất cả mới choáng váng, mới thấy rằng đó là một thiên tài âm nhạc từ ba lần đi sang. Kể lại những cái nét hồn nhiên và tế nhị của Lê Trọng Nguyễn, thì cho đến khi chúng tôi được gặp lại anh vào năm 1990 thì tôi có lên trên Los Angeles nhờ người chở đi, chứ còn tôi cũng lái đường làng thôi chứ không có lái freeway. Thì lên được gặp anh thì chúng tôi lại gặp nhau trò chuyện và rất thân. Tôi nhớ cái tế nhị của anh là cứ mỗi một dịp Tết anh lại gửi cho tôi một cái bút máy, một cặp bút máy Parker vừa là mực vừa chì. Vâng, thì trong những các cái giao tiếp với anh như vậy, có hôm anh lại gọi điện thoại anh hỏi, "Ta quên mất cái size giày của mày đi là size bao nhiêu?" Thì tôi bảo số 7. Thế thì anh nhớ anh lại gửi, và tôi thấy anh lại ghé qua cái trụ sở của hội thao nên áo Mỹ, anh để vào đây để tôi trang sức vậy nhỉ. Anh tôi đi qua đây thì tôi vớ được đôi giày nó lên trọng. Nhớ là anh ngày xưa ở Sài Gòn anh mê giày đặc nghi lắm. Anh là khách hàng thường xuyên của tiệm giày Trần Giác ở đường Lê Thánh Tôn. Sơ mi cũng vậy, anh tắt phải có người kén chọn mới may được áo cho anh. Nhưng mà mỗi lần anh đến nhà chơi thì anh thích nhất là món giò heo ninh. Thì tôi để cho bà xã, nghĩa là bao giờ có thấy anh ta thì tôi ra hiệu là bà lại chạy ra chợ vườn suối và mua giò heo để đãi anh Lê Trọng Nguyễn. Một vài cái kỷ niệm nhỏ như vậy để nói về Lê Trọng Nguyễn, tôi nghĩ rằng đã để thấy rằng thì là cái tâm tình văn nghệ giữa chúng tôi với nhau. Anh chơi với nhiều nhóm, nhưng mà riêng với nhóm này thì anh có vẻ coi như là anh em trong nhà. Đêm nay tưởng niệm đến Lê Trọng Nguyễn, chúng ta có tuyển tập Lê Trọng Nguyễn do phu nhân của anh là chị Nguyễn Thị Nga và các cháu đem in ấn. Trong đó có những hình còn trẻ và có cả cái hình đám cưới anh năm 1970 mà chúng tôi đại diện cho phía nhà trai để đi rước dâu. Chúng tôi kể đến đây nghĩ rằng đã quá lạm dụng thì giờ của toàn thể quý vị, xin được chấm dứt ở đây. Cảm ơn toàn thể.